Trân trọng kính mời Hội Thánh đứng lên để chúng ta nghe lời Chúa trong Ê-xê-chiên 47 từ câu 1 cho đến câu 12. Kế đó người dẫn ta về cửa nhà, và này có những nước văng ra từ dưới ngạch cửa về phía đông, vì mặt trước nhà ngó về phía đông, và những nước ấy xuống từ dưới bên hữu nhà về phía nam bàn thờ. Người đem ta ra bởi đường cổng phía bắc và dẫn ta đi vòng quanh bởi đường phía ngoài cho đến cổng ngoài, tức là bởi đường cổng hướng đông. Và này có những nước chảy về bên hữu. Người dẫn ta sấn lên phía đông, tay cầm một cái dây, lấy dây đo được 1000 cu đê. Người khiến ta lội qua nước, nước vừa đến mắt cá ta. Người lại đo 1000 và khiến ta lội qua nước, nước vừa đến đầu gối ta. Người lại đo 1000 và khiến ta lội qua nước, nước lên đến hông ta. Người lại đo 1000 nữa. Bây giờ là một con sông ta không lội qua được, vì nước đã lên, phải đạp bơi. Ấy là một con sông mà người ta không thể lội qua được. Bây giờ người bảo ta rằng, hỡi con người, có thấy không? Rồi người đem ta trở lại nơi bờ sông. Khi đến đó rồi, này, bên này và bên kia bờ sông có cây rất nhiều. Người bảo ta rằng, những nước này chảy thẳng đến phương đông, xuống nơi đồng bằng và chảy ra về biển. Khi đã chảy về biển, nước biển sẽ trở nên ngọt. Khắp nơi nào sông ấy chảy đến thì mọi vật sống, mọi vật hay sống, tức là vật động trong nước đều được sống, và ở đó sẽ có loài cá rất nhiều. Nước ấy đã đến đó thì nước biển trở nên ngọt, và khắp nơi nào sông ấy chảy đến thì mọi vật sẽ sống ở đó. Những kẻ đánh cá sẽ đứng bên trên bờ sông ấy, từ NGD cho đến Enelaim sẽ làm một nơi để giăng lưới. Những cá trong đó có đủ thứ và rất nhiều, cũng như ở trong biển lớn. Nhưng những chầm, những bưng của biển ấy sẽ không trở nên ngọt mà bỏ làm đất muối. Gần bên sông ấy, trên bờ này và bờ kia sẽ sanh đủ thứ cây trái ăn được. Lá nó không hề héo rụng và trái nó không hề dứt. Mỗi tháng nó sẽ sanh ra trái mới, vì những nước tưới nó chảy ra từ nơi thánh. Trái nó dùng để ăn là nó dùng để làm thuốc. Xin mời Hội Thánh đồng ngồi.
Xin trân trọng kính chào Hội Thánh. Buổi sáng hôm nay thì nửa đêm thức dậy, tôi thấy tự nhiên tôi bị tắc tiếng. Và đúng vậy, sáng dậy tôi lo quá, tôi phải dùng nước chanh đủ thứ hết, tại vì có thể nói không được, tiếng không được nghe. Nhưng mà cảm ơn Chúa thì tôi vẫn còn nói, tiếng nói vẫn còn nghe được. Lỡ mà tôi đang thưa chuyện cùng với Chúa và có điều gì xảy ra, cho tôi được phép để dùng khăn tay chút xíu. Cảm ơn. Buổi sáng hôm nay thì như chương trình ở trong tờ chương trình có ghi là đề tài chúng ta học đó là dòng sông trường sinh. Nếu mà giải thích dòng sông trường sinh thì tôi thấy rất là dễ, và quý ông bà cho em đều có thể hiểu được rõ ràng lắm. Trường là dài mà sinh là sống, mà trường sinh có nghĩa là sống lâu. Đúng vậy. Và dòng sông trường sinh là dòng sông nó không bao giờ khô cạn hết. Biệt thánh ca dòng sông trường sinh được tác giả mô tả ý niệm về sự sinh động thần diệu của dòng nước mang tên Giê-xu. Một dòng nước thiêng khơi nguồn từ đền thờ, chảy tràn khắp dân gian, ra đi từ ngôi trời, ra đi từ ngôi trời, và ra đi một dòng sông vào nhân thế. Biệt thánh ca với âm hưởng đặc biệt, nó tác động vào tâm linh như dòng linh năng mang sứ điệp dục lòng người tìm về nguồn. Danh Giê-xu, một điệp ngữ hết sức là cao quý, đã được tôn ngợi như một lời ru ngọt ngào, đượm đầy tình yêu của Chúa. Giê-xu một dòng sông, Giê-xu một dòng sông vào cuộc đời. Dòng sông đã đi vào cuộc đời của mỗi chúng ta. Tôi cảm ơn Chúa tiếng hát của chị Bích Vân buổi sáng này đã truyền nguồn cảm này qua bài Bích Thánh Ca Dòng Sông Trường Sinh. Khúc Kinh Thánh nền tảng Ê-xê-chiên 47 từ câu 1 đến câu 12 mà chúng ta nghe đọc buổi sáng hôm nay chỉ ra cho chúng ta thấy được cái khải tượng ấp ủ của tiên tri Ê-xê-chiên. Đó là một dòng ân sủng chảy tràn từ đền thờ ra khắp mọi nơi và là dòng nước tưới mát tất cả mọi sự khô hạn trên đất này. Và là dòng sông rợp bóng cây lành trái ngọt bốn mùa lá chẳng hề tàn héo. Khải tượng của tiên tri Ê-xê-chiên làm bức tranh vẽ nét đẹp của nước trời. Và chúng ta chưa biết. Một tuyệt tác hết sức là hoàn hảo đã được linh cảm bởi sự quyền nhiệm từ Đức Chúa Trời. Thì tiên tri Ê-xê-chiên mới có được điều này. Chúng ta suy gẫm bài học Dòng Sông Trường Sinh buổi sáng hôm nay để dùng bài học này thay lời để chúng ta tỏ bày sự khát khao về đời sống thuần phục, làm thế nào để được đắm mình ở trong Chúa, ở trong dòng sông trường sinh, và đặc biệt cho những tấm lòng nào mà chúng ta đang ước mong dâng đời sống chứng dân phụng sự Đức Chúa Trời. Bài học chúng ta có hai ý hết sức là đơn giản. Thứ nhất, tôi muốn nói đến dòng sông thử nghiệm trong cuộc đời của chúng ta. Và điểm thứ hai tôi muốn nói đến là dòng sông linh năng. Trước hết, về dòng sông thử nghiệm thì chúng ta biết là khoa học ngày hôm nay đó, khoa học hiện đại ngày hôm nay xác minh nơi nào có nước, nơi đó có sự sống. Và trong sách Sáng Thế Ký cũng đã từng nói ở trong đoạn 1 là nước phải sanh các vật sống cho nhiều. Nơi nào có nước, nơi đó có sự sống. Và cơ quan không gian NASA của Hoa Kỳ đã đặt vấn đề thử nghiệm hơi nước là cái việc đầu tiên của họ cho bất cứ một phi thuyền nào khi đáp xuống một hành tinh mà họ khám phá. Nước quả thật đúng là một nhu cầu thiết yếu cho đời sống của con người. Con người của chúng ta thiếu ăn vẫn sống, nhưng mà sẽ chết vì chúng ta khát. Chúng ta thử tưởng tượng hình ảnh tuyệt vọng vì thiếu nước của một đoàn người trong sa mạc, của những người vượt biển tìm tự do khi ghe thuyền trôi dạt không biết bến bờ. Kinh nghiệm này quý bạn chị em đã có. Bằng mắt trần con người cho rằng sở dĩ có nước là vì mưa bão. Đó là một cái nhìn thật hết sức là hạn hẹp, không hề liên quan đến quyền phép mầu nhiệm sự vận hành nước của Đức Chúa Trời trong buổi sáng thế cho nhu cầu của sự sống. Nước chảy thành dòng, nó tạo nên những dòng sông và được đặt tên theo cảm thác bởi các văn nhân thi sĩ theo những biến cố lịch sử xảy ra. Thi hào Nguyễn Du với lời thơ ngậm ngùi cho cuộc đời của kiều nữ Thúy Kiều kết liễu trên dòng sông định mệnh. Ông Nguyễn Du đã viết là: xin hải, hải sinh hết kiếp liễu bồ, sông tiền đường sẽ hẹn hò về sau. Và chúng ta nhớ là trước năm 75, dòng sông Bến Hải được gọi là dòng sông ly biệt. Là vì sao? Là vì hiệp ước chia cắt hai miền Nam Bắc năm 1954. Và còn rất nhiều trong lịch sử của Việt Nam nói đến việc mà đặt tên cho những dòng sông. Từ ghép dòng sông được kết hợp với nhiều nhóm chữ khác để gợi lên từng ý nghĩa đặc thù riêng của nó. Nhưng sự kết hợp dù được thêu dệt tạo sự xúc cảm cao độ cũng chỉ để tô điểm cho văn chương ngoại giáo mà thôi. Tuyệt đối họ không nhận ra được ý nghĩa tâm linh cao quý của nhóm chữ dòng sông trường sinh trong niềm tin Cơ Đốc. Khúc Kinh Thánh nền tảng mô tả dòng sông trường sinh như biểu tượng là một nguồn nước từ trời khơi nguồn từ đền thờ, vượt tràn mọi giới hạn và là dòng linh năng xoa dịu mọi khổ hạnh, giải cứu mọi tội lỗi cho đời sống con người trên nhân gian này. Đức Chúa Trời là đấng công bình, giàu lòng thương xót. Ngài không để ai thiếu mất sự thử nghiệm cho việc nhận ra phước hạnh của Đức Chúa Trời là có thật từ trời để mà đầu phục Ngài. Mỗi chúng ta từng hồi và từng lúc được Đức Chúa Trời ban cho cơ hội thử nghiệm với lời trìu mến của Chúa là: hỡi con có thấy không? Câu 6a trong phần Kinh Thánh chúng ta đọc buổi sáng này. Ai trong chúng ta chưa từng nhận biết, chưa từng trải lòng bằng lời chứng tạ ơn Đức Chúa Trời trong suốt đoạn đường trên dòng sông thử nghiệm, thì chúng ta hãy kể ơn Chúa, suy gẫm khúc Kinh Thánh Ê-xê-chiên 47 sáng này. Phước Đức Chúa Trời ban nhiều đến nỗi chúng ta phải ngụp lặng đạp bơi giữa dòng ân sủng. Liệu có đánh thức được lòng chúng ta đang khi chúng ta ở giữa dòng thử nghiệm? Sáng nay trong giờ phút thiêng liêng đối diện với Chúa giữa đền thánh của Ngài, chúng ta còn nín lặng được chăng? Hay là chúng ta đang cúi đầu cung kính thưa với Chúa là: lạy Chúa, con đã thấy. Cuộc đời của tôi trên dòng thử nghiệm, Chúa yêu và ban phước thật nhiều. Tôi làm chứng về cuộc đời của tôi cho quý ông bà anh chị em nghe. Trước năm 75 khi tôi còn học ở trung học đệ nhất cấp, tức là cái cấp 2 bây giờ ở đây đó, Chúa ban cho tôi được một cái cơ hội rất tốt, đó là tôi học Anh ngữ bằng tài liệu Cơ Đốc do một giáo sĩ Tin Lành người Mỹ hướng dẫn. Và được nghe đến danh Giê-xu nhiều lắm. Và nhiều lần tôi được kêu gọi để bày tỏ niềm tin, nhưng mà tôi vẫn cứng lòng. Vì tôi đã biết lúc ấy Chúa ban, phước mà Chúa ban cho tôi đang ở Mắc-ca. Tôi lội nước vừa mới tới Mắc-ca thôi. Chúa để tôi yên một thời gian rất dài trước sóng gió của cuộc đời. Trải qua những cuộc tình lứa đôi cho đến lúc tôi gặp đối tượng, tôi thật ngỡ ngàng. Vì lại phải đối diện với danh Giê-xu. Người tôi chọn làm bạn đời là đã nói với tôi một lời yêu thương hết sức là chân thành nhưng mà đầy thách thức. Là: anh không thể mất em nếu anh biết Chúa. Và điều này cho biết là cô ấy không thể xa Chúa, sẵn sàng từ giá cuộc tình nếu tôi không nhận Chúa của Thế Giê-xu làm cứu Chúa cho đời sống của chính mình. Thương thay, một thời gian dài chịu đựng cho một cô gái rất mực yêu mến Chúa. Và thưa quý ông bà chị em là còn nỗi buồn nợ hơn khi tình vừa tròn thì đã bị trắc trở chỉ vì danh Giê-xu. Đổ lỗi cho Chúa, nhưng khi ấy tôi nào hay là phước Chúa đã đến đầu gối. Chúa đang dẫn tôi đi thêm 1.000 cu đê nữa, nước đang ở đầu gối. Ở đây tôi mở một cái ngoặc kép để tôi giải thích chữ cu đê là gì, cái nghĩa đó là sao. Đó là một đơn vị đo chiều dài thời cổ Trung Đông và Bắc Phi, kích thước tính từ đầu của ngón tay giữa của chúng ta đến cái khuỷu tay, tức là đến cùi chỏ đó, thay đổi tùy theo từng triều đại. Nó dài từ khoảng từ 43 cho đến 53 cm. Trở lại bài học, và lúc bây giờ tôi đang ở trong đời lính, tôi viện dẫn đủ lý do chiến sự để tránh né việc đặt niềm tin nơi Chúa của Thế Giê-xu. Rồi bỗng chợt tôi nhận được lệnh gửi sang Hoa Kỳ để thụ ứng khóa học chuyên ngành. Tôi cho đây là một điều may. Dù tôi biết rằng tôi phải xa người tôi thương lâu lắm, nhưng mà tôi rất bình tâm ra đi, là vì tôi tránh được sự quấy rầy bởi danh Giê-xu trong cuộc đời tôi. Là khóa sinh mới tại một trung tâm Anh ngữ ở Mỹ, ở Texas, ở trong thành phố San Antonio. Mỗi cuối tuần tôi được đón đưa đi dạo phố và dự các bữa ăn ở ngoài trời, nhưng tôi không biết là do một nhà truyền giáo người Mỹ rất lịch sự và ân cần. Lại cũng vì danh Giê-xu, tôi tìm cách tránh xa. Và đôi lúc đành lòng từ chối mở cửa phòng khi nghe tiếng gõ cửa gọi mời. Rất tiếc thay cho tôi. Rồi tôi được chuyển sang một căn cứ huấn luyện, và tại đây cứ hai khóa sinh sẽ được một sĩ quan phi hành huấn luyện suốt khóa học của mình. Tôi là ngờ thầy tôi là một tín đồ Anh giáo thuần đạo. Quả thật Đức Chúa Trời kiên trì dẫn tôi đi thêm 1000 cu đê nữa. Và người thầy thường xuyên đón đưa tôi đi nhà thờ, và tôi lại được giới thiệu rất nhiều về danh Giê-xu như là nước đang ở ngang hông của tôi. Thú thật, tôi phải tranh chiến vì danh Giê-xu trong suốt khóa học bởi vì sự giòn giả của người thầy. Nhưng mà lắm lúc tôi phải giả vờ để qua chuông, là vì quyền lực Satan trói buộc ở trong cuộc đời của tôi quá chặt. Và đôi khi tôi tự hỏi cho chính tôi rằng, có phải tôi đang phản bội người thương tôi đang đợi chờ ở quê nhà? Cho dù tiếng của Chúa vẫn luôn luôn thì thầm bên tôi là: hỡi con có thấy không? Nhưng mặt tiếng Chúa tôi vẫn không thấy gì. Trở về quê nhà, trong chiến trận sôi động, tôi tiếp tục viện lý do với người thương, và dường như sức mạnh tình yêu trên cơn binh lửa không thắng được sứ mạng trên vai của người lính lúc bấy giờ. Thế bất thắng thời, mộng ước của người tôi thương không thành, đành phải liều. Chúng tôi kết hôn. Nhờ tôi ăn năn với lòng trung kiên, xin ý Chúa được nên trên cuộc đời của tôi. Ra khỏi trại cải tạo, gia đình tôi vượt biên một cách hết sức là bình an. Và chúng tôi đến lúc với sự bảo trợ của cộng đồng tin lành Baptist của người Úc, rất ân cần và giúp đỡ mọi sinh hoạt trong những ngày đầu nơi xứ lạ. Sống thỏa lòng nơi đất mới, tôi nào biết là Đức Chúa Trời đang dẫn tôi đi thêm 1000 cu đê nữa. Đức Chúa Trời vẫn nhắc nhở gọi mời: con thấy không? Đã đến lúc phước hạnh đang ngập tràn như đang ở giữa dòng. Một con sông phải đạp bơi, không lội qua được nữa. Tôi biết, tôi đang ngụp lặng giữa dòng ân sủng vì sự cầu nguyện bình ổn của nhà tôi cũng như của hội thánh nơi tôi đang sinh hoạt. Và thật, Chúa đã cảm động lòng để tôi được thưa với Chúa là: lại Chúa con đã thấy. Và năm 2005, trong ngày lễ tấn phong chức vụ mục sư của tôi tại đây, tại hội thánh Chúa, thì có sự hiện diện vị mục sư chủ lễ cho phép bắt tên của tôi năm 25 năm về trước tại Melbourne. Ông mục sư có đến tham dự và có đôi lời tạ ơn Chúa về việc làm của Đức Chúa Trời trên đời sống của tôi. Thưa quý bạn chị em, có thể nào chúng ta cứ khép kín lời chứng tạ ơn Chúa về những phước hạnh đầy tràn trong dòng đời thử nghiệm của chúng ta đang khi Chúa đang chờ đợi để nghe chúng ta nói, để nghe chúng ta làm chứng về Ngài? Đó là cuộc đời của dòng thử nghiệm mà Chúa đã để xảy ra trên cuộc đời của chúng ta. Bây giờ tôi muốn chúng ta cùng lắng nghe đến dòng sông linh năng. Kinh Thánh chép là: rồi người ta đem ta trở lại bờ sông hưởng phước lành qua hình ảnh cuộc sống ngập tràn cây trái bốn mùa. Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông, cây sự sống trổ 12 mùa. Mỗi tháng một lần ra trái, và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Trong Khải Huyền 22. Đức Chúa Trời là phước, là một nguồn phước vô hạn, là bóng mát, bông trái Thánh Linh phủ che quanh năm trên dòng sông linh năng. Tạ ơn Đức Chúa Trời thành tín vì sự ban cho của Ngài thật không xiết kể. Nhiều quý ông bà chị em đã biết, nhà tôi đã yên nghỉ nhưng vẫn còn nói trong tôi và các con của tôi, cũng như trong nhiều con cái Chúa, qua những tâm tình mà cảm mến tôi được nghe. Lúc biến cố xảy ra, tưởng chừng như công việc truyền giáo của tôi tại Campuchia bị ngăn trở. Nhưng thật ra là vì dấu chân truyền giáo của nhà tôi in đậm nét trong lòng của người Việt tha hương tại nơi đó như là một mạch nước hằng sống và cứ văng ra như dòng linh năng vì đã được khơi nguồn. Và điều này đã thúc giục lòng tôi mạnh mẽ tiếp tục nhận lãnh di sản truyền giáo và trở lại cánh đồng truyền giáo Campuchia. Thưa quý bạn chị em, cây có cội và nước thì có nguồn, người có tổ tông. Tín đồ Cơ Đốc biết chắc có Đức Chúa Trời là Cha Thiên Thượng, là ngọn nguồn gốc rễ của loài người. nguồn có thể tắt và sông có thể cạn khi đất trời đổi thay. Nhưng nguồn tiên tri Ezechiên nói đến là mạch nước hằng sống văng ra từ ngạch cửa, chảy từ đền thờ ngôi trời và là dòng linh năng rợp bóng phủ che mọi khổ hạnh cho nhân gian. Sách Chu Thơ cho biết sau biến cố đạo buồn nơi xứ kiều ngụ Moab, bà Naomi quay về ngôi làng cật ruột Bethlehem để phụng thờ Đức Chúa Trời. Quyết định khôn ngoan của bà đã trải phước lớn cho nhân gian, vì Bethlehem là đất thiên khơi nguồn mạch nước hằng sống, khởi sự công việc cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Bà Naomi chính là nguyên cớ dòng dõi Chúa Giêsu được sinh ra ở trong Ru-tơ đoạn 4. Là một dòng dõi hình thành từ Đức Chúa Trời, tạo nên dòng linh năng siêu phàm, biến đổi muôn sự trở nên tốt lành theo thánh ý của Ngài. Nơi nào dòng nước thiên tìm đến là nơi đó mọi vật sẽ được sống một cách thỏa lòng. Bóng tối quyền lực sẽ tan biến, tội lỗi sẽ được tha, linh hồn sẽ được cứu. Nơi mà nước sẽ trào ra trong đồng vắng, ruộng khô sẽ thành suối nước, và sa mạc sẽ trổ hoa, cát nóng sẽ biến ra biển hồ trong Isaiah 35. Và thật, việc biến mùi mặn của biển cả trở nên mùi ngô ngọt không ngoài tầm tay năng quyền của Đức Chúa Trời nếu Ngài muốn. Và tôi có câu chuyện sau đây để kể cho chúng ta cùng nghe, để cùng vui với nhau để nghe câu chuyện này. Có một đôi trai gái hẹn hò trong quán nước. Đột nhiên chàng trai gọi người phục vụ đó xin một chút muối thêm vào ly cà phê. Cô gái buộc miệng hỏi: "Ủa sao anh có sở thích này?" Chàng trai đáp: "Quê của tôi là ở miền biển. Tôi thích mùi mặn của biển cả. Mỗi lần uống cà phê mặn, tôi nhớ đến cái tuổi thơ của tôi, nhớ đến quê của mình." Cô gái thực sự cảm động ba lời nói của người này. Và thời gian trôi qua, họ trở nên đôi ân ương hết sức là hạnh phúc. Mỗi lần pha cà phê cho chồng, người vợ thêm vào chút muối. Cho đến tuổi mà phải qua đời. Trước khi qua đời đó, người chồng mới để lại một bức thơ cho vợ và nói rằng: "Hãy tha thứ cho anh vì lời nói dối duy nhất với em, cà phê mặn." Lần hẹn hò đầu tiên vì quá bối rối, anh muốn xin thêm đường nhưng lại nói là muối. Nhiều lần muốn nói sự thật nhưng lại sợ vì đã hứa không bao giờ dối em, đành phải uống cà phê mặn cả đời. Rồi một ngày có người hỏi người vợ: "Cà phê mặn thế nào?" Người vợ trả lời: "Ngon ngọt lắm." Chuyện kể cho chúng ta thấy là việc giữ lòng thành, tránh xa dối trá cho dù ngoại đạo, vẫn là những tính chất đẹp lòng Đức Chúa Trời của người Cơ Đốc. Thật vậy, dòng linh năng của Đức Chúa Trời sẽ biến mùi của vị mặn trở nên ngon ngọt, ngọt hơn cả mật của đàn ông, như trong Thi Thiên trong 19 đã nói. Thánh ca đến bên dòng sông chúng ta ca ngợi danh Chúa buổi sáng nay. Bà thánh ca đến bên dòng sông tôn ngợi danh Giêsu với lời mời ăn năn đắm mình trong dòng ân sủng của Chúa: "Xin cho hồn con luôn mãi đến nơi dòng sông. Dòng sông thấm tươi hồn linh và dòng sông tẩy thanh đời con." Bà thánh ca nói lên ý nghĩa Chúa cứu thế Giêsu là sự giải cứu, là sự chữa lành, là dòng sông yêu thương của những tấm lòng thuận phục. Sách Các Vua 2 có chép quan tổng binh Na-a-man, người hết sức là cao ngạo nhưng biết hạ mình vâng phục, chịu nghe lời của tiên tri Elise trầm mình dưới sông Giô-đan 7 lần để bệnh phùng được chữa lành. Làm thế nào chúng ta kinh nghiệm được sự lạ lùng khi Đức Chúa Trời thi thố quyền năng của Ngài ở trong cuộc sống của chúng ta, như vua David đã cảm nhận được, và ông đã nói rằng trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Làm sao chúng ta được điều này? Nếu chúng ta không đắm mình, chúng ta không thể cảm biết được sự tươi mát của dòng nước. Và nếu chúng ta không ở trong Chúa của Thế Giê-xu thì chúng ta không thể kinh nghiệm được sự hiện diện thánh của Chúa. Ai ở trong ta, ta sẽ ở trong người đó. Đắm mình trong dòng linh năng, chúng ta sẽ trải nghiệm được sự biến đổi lạ lùng khiến cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên muối của đất và trở nên ánh sáng của thế gian. Ở trong lịch sử của giáo hội, giáo sĩ Hudson Taylor đã dấn thân mang lời của Chúa vào lục địa Trung Hoa năm 1853. Một sự tống thượng tiết đã tạo được cơ hội dựng nên một cao trào phục hưng hết sức là mạnh mẽ về tin lành của Chúa. Giáo sĩ Jeffrey và các giáo sĩ phương Tây đã tận tụy khởi xướng tin lành ở miền Bắc Việt Nam năm 1911, gây nên những phong trào phấn hưng đạo Chúa cho đến ngày hôm nay. Là con dân của Chúa, chúng ta được ơn nắm mình trong dòng linh năng. Chúng ta được trao cho đuốc thiêng để chúng ta giữ vững cơ đầu nhà của Chúa ở trên đất này. Chúng ta hãy bền lòng, trông cậy, vì dòng sông trường sinh sẽ mãi mãi chảy tràn trong nhân dân. Tôi còn nhớ vào thập niên 80, khi một sư hầu hiến hạ có cơ hội sang đây để ông hầu về Chúa, thì ông có làm chứng là trước năm 75 đó, thỉnh thoảng ông một sư hầu hiến hạ ông mới được phép vào khám lớn Chí Hòa để giảng đạo. Nhưng mà sau 75, Chúa đưa một sư vào nhà tù của cha khám lớn luôn, và Chúa cho ông một sư giảng đạo bằng mọi cách. Tại vì người vô thần bắt ông mục sư bỏ vào tù. Và từ đó khiến nhà tù trở nên phước hạnh vì sự hiện diện của Chúa ở trong tôi tớ của Chúa. Tù nhân còn nói rằng bên ngoài nghe giảng lời của Chúa thì bị bắt bớ đủ thứ, nhưng vào tù được nghe lời của Chúa dễ dàng bằng mọi cách mà ông mục sư hội đã tạo ra. Quá thật, nhà tù vùng cát nóng bỗng dưng trở thành suối mát. Nhiều linh hồn được cứu vì dòng linh năng của Chúa chảy tràn khắp các trại giam. Tôi kết luận bài học của sáng nay: Đức Chúa Trời dựng nên con người của chúng ta, Đức Chúa Trời rất là bao dung. Đức Chúa Trời không để ai trong chúng ta thiếu sót sự từng trải dòng thử nghiệm để chúng ta mất đi cơ hội đầu phục. Và bởi đó cho nên lời chứng về cuộc đời tin kính Chúa của chúng ta đó, là của người Cơ Đốc đó, là lời tỏ bày sự biết ơn Đức Chúa Trời về tình yêu và năng quyền của Ngài đã thi thố trên đời sống. Và chắc rằng sự cảm động sẽ dục lòng chúng ta không thể nín lặng khi phước hạnh đã ngập tràn như đang đập bơi giữa dòng ân sủng. Thưa quý bạn chị em, việc mà linh hồn bị đai nghiến nơi hỏa ngục là một điều khiến cho chúng ta phải tự hỏi rằng hiện chúng ta đang sống ngày mai, phải chăng chúng ta đang ở giữa dòng thử nghiệm và vẫn còn cơ hội để chúng ta đầu phục Chúa? Nếu chúng ta đặt câu hỏi này, chính là lúc mà linh cảm sẽ dẫn chúng ta có câu trả lời đập lòng Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng kết quả thử thách trong dòng thử nghiệm là thước đo sự phán quyết của Đức Chúa Trời trong ngày sau đó. Làm chứng tình yêu Chúa bằng thành quả thử thách của dòng thử nghiệm, tôn cao danh Chúa bằng lời chứng soi dẫn bởi dòng linh năng là cung cách sống đẹp lòng Chúa, bởi chúng ta đã biết thưa trình với Ngài. Tức là chúng ta đã biết thưa trình với Chúa của chúng ta: Chúa ơi, con hãy, con biết con đang đạp bơi trong dòng ân sủng ngập tràn của Chúa, xin Chúa làm chủ đời sống con. Phải chăng đây là lời thưa thần phục ý Chúa, là lời thưa hết sức là chân thành, tìm về nguồn đã và sẽ xảy ra trong mỗi chúng ta đối với Chúa của chúng ta, là đấng không hề cùng là dòng sông trường sinh, là dòng nước thiêng nhuần gội khiến chúng ta trở nên đuốc chiếu sáng tình yêu Giê-xu, như lời tán dương của bài Việt Thánh Ca. Giê-xu một dòng sông, Giê-xu một dòng sông, và một dòng sông vào cuộc đời. Amen.